Taeloa dukalendam tantareuvan, Jesu gantailam kumyan. Vadom benlam ta kumyau tavuiha, Nai tu taelam ngai mungvui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi xin mời quý vị cùng tôi chúng ta nghe lời phán của Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 19 câu thứ 21. Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được. Đó là lời phán dạy của Chúa, cuộc đời và sự mưu toan. Cuộc đời không phải dùng âm mưu thủ đoạn để mà đạt đến cái sự thành công. Bởi vì cái tánh ích kỷ và hành động ích kỷ không bao giờ tạo cho cuộc đời được hạnh phúc. Cho nên Việt Nam chúng ta có câu mưu thâm họa diệt thâm. Quả thật đúng như lời mà Chúa đã dùng vua David để lại trong Thánh Kinh Cựu Ước như sau: kìa, kẻ giữ đường đẻ gian ác, thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa và sanh đèo dối trá. Nó đào một cái hố sâu, nhưng là té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. Còn tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Sách Cảnh Hành Lục có chép như vậy: lòng tham là do vật ngoài quyến rũ, dục vọng là do ở tánh động mà ra. Người quân tử thích tiền tài, nhưng phải đạo mới lấy. Người quân tử lo đạo, không lo nghèo đói. Người quân tử mưu đạo, không mưu an. Người quân tử nhẫn nhơ hoài, kẻ tiểu nhân lo lắng mãi. độ lượng to thì phúc cũng to, cơ mưu sâu thì quả cũng sâu. Phải lo phúc làm đầu, đừng lo gây quả trước. Mọi người tự quét sạch tuyết trước cửa, đừng nghĩ đến sương bay trên nóc nhà người. Lòng không phụ người thì mặt không e thẳng. Vậy thì đừng để cái lý trí của chúng ta bị ma quỷ xui khiến. Đừng có lý luận ngu xuẩn mà che giấu được cái mưu mẹo của ta đối với thiên hạ. Bởi vậy cho nên vua Salomon đã để lại những lời châm ngôn sau đây. Ông nói rằng: dầu sự gan ghét ẩn giấu ở trong tuồng giả bộ, sự gian ác nó sẽ bị lộ ra nơi hội chúng. Ai đào hầm thì sẽ té xuống đó, kẻ nào len đá, đá sẽ trở đè lại nó. Vâng, thưa quý vị, cuộc đời hãy gieo ác thì sẽ gạt lấy sự gian ác, mà gieo cái sự lương thiện sẽ gạt hái cái sự lương thiện. Cho nên nhiều người sống với cuộc đời mưu toan thì đời của họ cũng ảnh hưởng theo sự mưu toan ở trong lòng của họ. Bí quyết để làm cho cuộc đời được thành công là gì? Sống một cuộc đời ngay lành trước hết đối với Chúa, đối với người và đối với chính mình. Đó là cái bí quyết để đưa chúng ta đến sự thành công ở trong mọi bước đường của cuộc sống chúng ta. Xưa kia có một người có đứa con gái đẹp lắm, trong nhà phải thuê một người ở để giúp việc. Ông chủ thì muốn lợi dụng người giúp việc, mới bảo nó rằng: ngươi chịu khó làm ăn với ta, rồi ta gả cô này cho mày. Người giúp việc rất lấy làm mừng rỡ và gia công gia sức làm việc cho chủ, không quản nén sương, không nài mệt nhọc sớm khuya gì cả. Nó đã được giúp việc 3 năm rồi, ở trong nhà làm ăn mỗi ngày một thêm giàu có. Ông chủ bây giờ mới nghĩ bụng ra rằng: nhà mình giàu và thể thống như thế này mà gả con gái cho người giúp việc thì chẳng là uổng con mà người ta lại chê cười nhà của mình. Nghĩ như vậy rồi, ông bằng lờ luôn người giúp việc, rồi đem con gái gả cho người nhà giàu nhất ở trong làng. Đến ngày sắp đưa dâu, ông chủ gọi thằng giúp việc ra mà đánh lừa nó, bảo rằng: bây giờ ngươi chịu khó lên rừng tìm thấy một cây tre trăm mắt, đem về đây làm đũa để ăn tiệc cưới, thì ta cho mày lấy cô của mày ngay. Người giúp việc thật thà lập tức vác dao lên rừng, nhưng suốt buổi kiếm hết khu này đến khu khác chẳng thấy đâu có cây tre đủ được 100 mét. Nó buồn quá, nó tuyệt vọng, rồi ngồi xuống khắp lưu bù. Bỗng thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ đến hỏi rằng: tại sao ngươi khắp, nói cho ta nghe đi. Người kia bằng thưa đầu đuôi câu chuyện. Ông lão tóc bạc nghe rồi bảo rằng: mày đi chặt tre đếm đủ 100 cái mắt rồi đem lại đây cho ta bảo. Nó làm y theo lời của ông lão. Ông lão bảo nó đọc khét nhập, nó vừa đọc 3 lần như thế, thì 100 đoạn tre tự nhiên liền lại với nhau mà thành 1 cây tre đủ 100 mét. Nó mừng quýnh, ghé vai định vác về, những cây tre dài quá, nhét lên vướng phía trước phía sau đi không được. Nó lại ngồi xuống khóc lưu bù. Ông lão lại hỏi: sao bây giờ lại còn khóc nữa? Nó nói: tre dài quá không sao vác về nhà được. Ông lão bảo nó đọc khét xúc, khét xúc. Nó vừa đọc xong 3 câu thì cây tre là tức khét rơi ra từng đoạn. Nó bằng bỏ cả lại mà gánh về nhà. Lúc về tới nơi, thấy hai họ đang ăn uống tưng bừng, sắp đến lúc rước dâu. Nó mới biết là ông chủ đã lừa nó, đem con gái gả cho người ta rồi. Nó không nói gì cả, cứ lãng lãng đem 100 đoạn tre xếp giang dưới đất. Rồi nó lẩm bẩm đọc rằng: khét nhập, khét nhập, tức là dính vào, dính vào. Tự nhiên 100 đoạn tre kia cháp liền lại thành 1 cây tre 100 mét dài lắm. Ông chủ thấy chuyện lạ lùng quá, chạy lại gần xem, thì nó cũng đọc luôn khét nhập, khét nhập, tức là dính vào, dính vào. Thì ông kia cũng dính liền ngay vào cây tre, không tài nào đẩy ra, gỡ ra cho được. Ông thông gia thấy vậy mới chạy ra định gỡ cho ông xui. Nó đợi lúc tới gần, nó cũng đạp khét nhập, khét nhập, thì cả ông ấy cũng dính chập luôn với cây tre, không sao lìa ra khỏi nữa. Hai họ thấy vậy, không còn ai dám bạ mang đến gần nó nữa. Còn hai ông kia thì vang vang lại lại để xin nó thả ra cho. Ông xui gia thì xin về nhà ngay, còn ông chủ thì xin gả con gái cho nó. Lúc bây giờ nó mới đọc khét xúc, khét xúc. Thì hai ông kia rời ngay cây tre ra và đem tre rời ngay ra 100 đoạn. Rồi quả nhiên nó lấy được người con gái của ông chủ, không ai dám treo ghẹo nó nữa vì cái chuyện này. Mà sao thành có câu ví rằng: chê ta rồi lại lấy ta, tuy là đứa ở nhưng mà có công. Câu chuyện này là một câu chuyện cũng giúp cho chúng ta thấy được một bài học là cái sự không chân thật sẽ gặt hái lấy cái hậu quả của nó. Còn cái sự chân thật đối với Chúa, chân thật đối với người và chân thật đối với mình, thưa quý vị, là một hạnh phúc, là một sự thành công ở trong cuộc đời của con người. Quả như lời Chúa đã cậy miệng của vua Salomon đã nói như vậy. Vua Salomon nói: người lành được ơn của Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va định tội cho người toan mưu ác. Vâng, người lành luôn luôn được ơn của Đức Giê-hô-va, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha công bình ở trên trời và ở khắp mọi nơi. Chúa không vị nể ai hết. Hễ ai gieo giống chi thì gạt giống nấy. Cho nên cuộc đời mà đầy sự thủ đoạn mánh mung thì sẽ gạt lấy cái kết quả của nó, là cuộc đời cũng đi theo mánh mung và thủ đoạn. Nhưng ai ngay thật với Chúa, ngay thật với người và ngay thật với chính mình thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho người. Hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, Ngài là đấng hay chăm sóc chúng ta, như lời mà Ngài đã dùng tôi tớ con cái của Ngài ghi chép lại rằng: hãy phó thác việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Làm người toan định đường lối mình, xong Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Cho nên thưa quý vị, cuộc đời thành công là chúng ta phải chân thật với Chúa, chân thật với người và chân thật đối với chính mình. Bằng không thì là chúng ta chỉ là công giả tràng mà thôi. Đời xưa có một người nhà nghèo, một hôm ra cày ruộng thì thấy được một hũ vàng. Người ấy đào lên rồi chém chẽ bưng để trên bờ ruộng. Tối đi về khoe với vợ rằng: hôm nay anh đi cày có được một cái hũ vàng to anh bưng để trên bờ ruộng. Người vợ nghe vậy bảo rằng: của trời đã cho, sao không mang về nhà? Ngộ trong đêm nay có người nào gian lận, họ sẽ lấy mất thì làm sao? Người chồng bảo rằng: nếu quả thật là của trời cho thì tự nhiên đem về nhà này, chẳng còn người nào có thể lấy được cả. Mà không thật của trời cho thì người nào đó có lấy nữa thì chúng ta có gì đâu mà tiếc. Đang lúc hai vợ chồng trò chuyện với nhau thì là có hai tên ăn trộm rình ở ngoài nhà, nó nghe được tất cả câu chuyện. Hai người ăn trộm bàn bảo nhau ra bờ ruộng và quả nhiên thấy hũ vàng ở đấy. Hai người ăn trộm lấy làm mừng rỡ, vội vàng khiêng về nhà. Nhưng đến lúc mở ra thì định lấy vàng chia cho nhau, vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy đầy một cái hũ rán mà thôi. Hai người ăn trộm sợ hãi chưa kịp đổ ra xem thì là trời đã sáng, vội vàng đậy nắp lại và giấu trong một nơi. Sáng hôm sau người kia lại ra ruộng cày thì là chẳng thấy hũ vàng đâu nữa. Cày xong buổi về nhà, vợ hỏi: thế nào, hũ vàng ở đâu? Người chồng nói: hôm qua ta để cái hũ vàng ở trên bờ ruộng một cách rõ ràng, mà hôm nay đi cày anh không thấy đâu nữa, không biết ai đã đem đi nơi nào khác rồi. Vợ bảo rằng: ai bảo con người của anh khài khờ dại quá vậy, của đã bắt được mà không đem về, bỏ ở giữa trời thì tất có người họ phải đem đi thì làm sao còn được. Lúc hai vợ chồng nói chuyện thì ra hai người ăn trộm ăn cướp kia lại rình mò, chúng nghe rõ cả đầu đuôi, lấy làm tức giận bảo nhau rằng: rén mà nó cho là vàng, hai vợ chồng nó đương tiếc với nhau đó, ta lại đem ra bờ ruộng. Nói rồi hai người ăn trộm liền về nhà khiêng cái hũ vàng đem ra bờ ruộng trả lại. Sáng hôm sau người kia đi cày thì lại thấy cái hũ vàng nơi đám ruộng của mình. Người ấy đem mở ra xem thì thấy vàng vẫn còn nguyên như trước. Tối về nhà là khoe với vợ rằng: này em ơi, anh đã bảo mà, của trời đã cho mình thì chẳng có ai lấy được. Hôm nay anh đi cày là thấy cái hũ vàng ở trên bờ ruộng. Vợ mới nói rằng: thôi đi, đừng nói líu láo nữa, Cứ nay bác được khủ vàng, mai mất khủ vàng, ai mà tin sao được? Người chồng bảo lại rằng: thì thật mà, anh đã thấy cái hũ vàng ở bờ ruộng, anh mở ra xem rõ ràng có vàng thật mà, nhưng ta chẳng đem về làm gì. Có phải của trời cho thì tự nhiên, tự khắc nó phải bò về nhà mình, chứ cần chi phải là thân hành đem nó về nhà. Đêm ấy hai người ăn trộm vẫn còn rình nghe, nghe hai vợ chồng nói chuyện với nhau, lấy làm tức mình quá, bảo nhau rằng: ừ, nếu mà chúng bay bảo đó là hũ vàng tự nhiên bò về nhà, thì ông cho nó bò về nhà để cán chết hai cả hai vợ chồng mày cho bỏ ghét. Rồi hai người ăn trộm bò ra bờ ruộng, con mắt liếng láo, khiêng cái hũ vàng đem lại. Quả nhiên lúc ấy thấy rắn ở bên trắng, chúng vội vàng đậy nắp lại và khiêng bỏ vào nhà người cài ruộng, rồi chạy biến mất. Người cài ruộng sáng thức dậy ra vườn, thấy hũ vàng ở đấy rồi, bèn gọi vợ và bảo rằng: má nó ơi, anh nói có sai đâu, của trời đã cho thì tự nhiên nó phải bò về nhà, cái hũ vàng ở kia kìa, má nó ra mà xem. Vợ chạy ra xem thì quả nhiên một hũ vàng đầy. Bây giờ vợ chồng mới chịu lấy vàng cắt vào ở trong nhà, và từ đó hai vợ chồng đem cái vàng ấy mà làm giàu làm có, ăn tiêu rất sung sướng. Qua câu chuyện này cũng đúng như cái câu tục ngữ phong giao có nói: số giàu đem đến những nhân, lọ là con mắt, cháo chân mới giàu. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta với một cuộc đời ngay thật với Chúa, ngay thật với người và ngay thật với chính mình, thì cuộc đời như vậy, thưa quý vị, không lo lắng gì cả, không sợ hãi gì cả, mà vẫn được sự khoái lạc ở trong Chúa, sự giàu có ở trong Chúa, hay sự bình an ở trong Chúa, hay một đời sống phước hạnh ở trong Chúa. Hãy phó thác các việc mình cho Đức Giê-hô-va thì những mưu ý mình sẽ được thành công. Quý vị có thể hỏi tôi làm sao để có thể áp dụng được cái phương cách đó trong đời sống của mình. Thưa quý vị, hãy đặt cái niềm tin ở trong Chúa Giê-xu cứu thế. Ngài là đấng lấy cái tình thương mà hỷ xả tội lỗi của mọi người ở trong nhân thế. Ngài cũng vì tình thương mà liều mạng sống của mình trên thập tự giá. Ngài cũng vì tình thương mà huyết của Ngài đổ ra để làm giá chuộc cho nhiều người. Khi quý vị đặt niềm tin trong Chúa Giê-xu, quý vị không chỉ nhận được Chúa tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của mình, mà Ngài còn dẹp ra khỏi chúng ta những sự yếu đuối, giúp cho chúng ta có một sức mạnh, hầu cho chúng ta có thể đạt đến sự thành công bằng cách là chúng ta ngay thật đối với Chúa, ngay thật đối với mọi người và ngay thật đối với chính mình. Vâng, Chúa Giê-xu, Ngài có quyền ban cho chúng ta điều đó, bởi vì Ngài đã chiến thắng sự cám dỗ, chiến thắng mọi sự khổ hình trong cuộc đời của Ngài, và Ngài bằng lòng hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá. Rồi Ngài chết, chôn ở trong mồ mả 3 ngày. Ngài đã sống lại, nghĩa là Ngài có quyền không chỉ những trên đời sống hàng ngày, mà Ngài có quyền ở trên sự chết, và Ngài đã sống lại, tức là Ngài có quyền ban cho chúng ta sự phục sinh. Phục sinh không phải chỉ là một sự phục sinh trong đời sau rốt mà thôi, mà phục sinh cho đời sống của chúng ta ở hiện tại. Khi quý vị đặt niềm tin nơi Chúa, quý vị sẽ hồi sinh cái đời sống ở hiện tại và được thành công ở trong đời sống hiện tại.
Lòng ướt mong, lòng ướt mong, từ đáy tim con xin vang lên lòng ướt mong. Làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ướt mong.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.